cái năng lực khác mà nó làm cho mình giận rồi cái mình phải xin cách mình coi
giận. Thì tôi nói hồi nãy là luân xa nó là một cái, là những cơ, là một cái, những cái phần của những cơ thể vi tế của mình thôi. Mình ở đây á, thì mình từ xưa là mình biết là mình có cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì bốn cái này á mình gọi là tâm, thuộc về phần tâm lý. Còn sắc á là cái này đây, là cái cơ thể. Thì cơ thể ở đây á thì nó có cái phần theo Tây Tạng họ chia ra hai cái, thô và vi tế. Thô là cái này, vi tế là những cái đường kinh á. Thì những cái vị thầy á, họ đắc đạo đây, họ nhìn mình, họ nhìn xuyên, không có nhìn cái này, họ nhìn thấy những cái đường kinh của mình á. À, đó, thông anh nghĩa. Còn theo tàu ta sẽ khí nó nghe chỗ nào. Còn một cái cơ thể vi tế hơn nữa đó, đó là những cái luân xà và những cái hào quang. Hào quang và luân xa thì đó là những cái thể vi tế hơn nữa, có vậy thôi. Thì đúng là trong đạo Phật không có nói những cái này, đạo Phật không có nói này, nhưng mà không nói không có nghĩa là không có. Tại vì trong kinh cũng bằng bạc nói là chư thiên có hào quang không, buổi ban đêm Đức Phật ngồi rồi một chư thiên xuống hào quang sáng được cả vùng trời. Vì đọc những kinh đó có không? Đó, để chư thiên nó xuống. Rồi hào quang là gì? Là những cái vùng, nó gọi là vùng một cái từ trường điện. Tiếng Mỹ nó gọi là energetic field, từ trường á, một cái từ trường điện. Thì các vị Bồ Tát sống ở trong cõi mà thường tịch quang, hay là những cái chữ quang, quang là ánh sáng. Thì trong đạo không có nói, nhưng mà không có nghĩa là không có. Đó, cái đó là cái vấn đề mình hơi có thể gọi là debate, tranh luận được. Tại vì như vậy nè, tại vì quý vị mà đọc sách của tôi thì thấy tôi rất là open, tôi không có ngại Phật nói hay không nói. Tại vì cái lý do là như vậy nè, là thời Đức Phật, thời gian đó, chúng sinh đó, căn cơ đó, xã hội đó, Đức Phật nói như vậy. Nếu mà thời đó là người nữ là gọi là nam trọng nữ khinh, 2500 năm trước thì người nữ không có ra gì hết á, phải đi sau, phải thì có là. Nhưng mà bây giờ nam nữ bình đẳng làm gì, phải không? Đồng ý không? Đồng ý. Người Đức Phật bây giờ mà nếu mà trong người nữ đi tu là chắc bớt giới hơn tí. Không, thí dụ. Không. Ở đây nói như vậy á, có nghĩa tôi muốn nói ở đây á là có nhiều điều Đức Phật không có nói. Tại Đức Phật không thể nói hết được. Cái trình độ của chúng sinh là lúc đó, thời gian đó nó tới đó thôi. Thì Ngài chỉ có nói cỡ đó thôi. Còn chúng sinh về sau này á thì để dành cho Phật Di Lặc ra nói. Để khi Phật Di Lặc ra đời á là chúng sinh á không phải là sống cù lần nghèo khổ như mình nữa. Và thời Phật Di Lặc ra đời á, Ngài sẽ dạy một cái pháp môn khác, nhưng mà cũng nhằm mục đích để cho chúng sinh giải thoát. Và cái thời gian mà đợi Phật Di Lặc ra đời, khi đọc kinh á, Di Lặc hạ sanh, thì cái thời gian đó chúng sinh sống 80.000 tuổi rồi, chứ mình là 100 tuổi là mình chết rồi. Thì thời đó chúng sinh đó họ sống rất là lâu, và họ cơ thể họ to lắm, nó không có bé như mình. Thì cái quốc độ thời gian nó khác, và cái giáo lý nó cũng khác một tí. Và Đức Phật nói như vậy nè, Đức Phật nói á, Đức Phật vào cái rừng, Đức Phật nắm một nắm lá, Đức Phật giơ lên. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, những cái điều Như Lai biết á, nó như là lá trong rừng á. Và những cái điều mà Như Lai nói cho quý vị á, nó như là lá trong bàn tay của thôi. Và những điều Đức Phật biết rất là nhiều, những điều Đức Phật dạy lại á thì chỉ có một chút xíu thôi. Tại cái thời gian đó họ không có, thời gian đó Đức Phật đâu có lái computer, không? Không có lái xe hơi, không có lái thuốc lá. Nên về sau này cái thầy hút thuốc lá được, không có sao. Nhà chùa có computer được, phải không? Cái thầy đi xe hơi được không? Được, nó được, nó
Nhưng mà cái mà hồi đầu thầy có một cái thầy thuốc tự dưng có thầy vì mình quen cái hình thức đó thì thấy nó cực kỳ cái mình phao chứ thầy về cái việc mà đứng ra mà thầy nhắc đi nhắc lại là trong cái những kinh của Phật giáo không có nói tới có thể là theo con nghĩ không nói tới là không cho chính con được học hỏi. Có thể như vậy thầy, tại vì con đã được cái em một vị đệ tử của Hòa Thượng Trung Hóa đã từng nói là quý vị biết là sư phụ dạy rất nhiều pháp môn mà quý vị đâu có biết. Chẳng hạn đâu phải là những cái mà quý vị thấy trong kinh đó không đâu. Có những cái khác nữa. Phải bổ túc thêm để cho các thầy để mà có sức khỏe hoặc là các thầy có đủ cái năng lực để mà đi ra giáo hóa trong cái hoàn cảnh hiện giờ.
Đúng rồi.
Thành ra con thấy con đọc cái cuốn đạo gì của thầy con không có mắt không có chuyện gì hết.
Thì tại vì quý vị cùng chung tần số với thầy.
Nhưng mà nếu mà mình tu tập đó, thì mình có thể truyền được cái năng lực cái người ta chứ đâu có cần phải tự học bằng tiếng mà thí dụ như tu con nghe cũng không biết ai nói nhưng mà ví dụ như nếu mà mình tu tập đó, thì mình nghĩ hay là cơn tức giận cái gì thì mình có thể truyền được thì tự động cái người sang năng lực không
đúng rồi
thì không
phải... đúng rồi tùy ta nói mình biết con sai không, nếu mà biết á, thì mình có một cái phương diện khác để mà mình chuyển. Còn nếu không á thì mình cứ tu tập theo những cái phương thức cổ điển là được rồi. Đó, cổ điển được. Giống như là các nhà sư ở Thiếu Lâm Tự đó, họ tập Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy võ, có dạy dịch cân kinh, cổ âm chân kinh. Có không? Cổ dung chân kinh á, dịch cân kinh.
Dạy đây là cái một lần con nghe thầy Minh Đức thuyết mà con bổ túc cây này ra con rất là thoải mái trong cái việc đó. Là thầy Minh Đức nói là mình mà Phật dạy là nếu mà chánh pháp mà lọt vào tay ma mình sử dụng thì cũng là ma pháp, mà ma pháp mà cái pháp đó mình nói là của ma, nhưng mà cái người mà không có tà ý mà xài mà làm thì cũng biến thành là Phật pháp.
Không
thành là
chánh pháp,
chánh
pháp. Dạ, quý vị có nghe tôi nói rồi hôm qua. Chánh nhân thuyết tà pháp á, tà pháp tất quy chân. Mà tà nhân á, mà thuyết chánh pháp tất quy tà. Tức là cái người mà người ta cái tâm người ta có tà rồi, người ta lấy kinh Phật ta giảng cũng được. Còn bây giờ mình mà hiểu được Phật pháp rồi á, lấy được cái tinh túy Phật pháp thì tất cả cái gì mình xài cũng được, mình xài cũng cho Phật pháp. Quý vị lấy computer, quý vị đánh kinh thì thay vì đánh kinh cũng bị đánh cái gì khác, thì tất cả những cái đó là trong đại thừa nó mở rộng một cái, nó nói một câu như vậy nè: Phật pháp bất định pháp. Tức là Phật pháp thật ra không có nhất định là cái gì hết, tùy. Nếu mà đúng theo tinh thần Phật pháp, làm sao hiểu được thực tánh của các pháp vô thường, vô ngã, không, đó là những cái mà đặc biệt của Phật pháp. Vô thường, không, vô ngã, niết bàn. Sau đó tất cả những cái gì khác đều là phương tiện hết. Ngay cả giáo pháp Đức Phật cũng là phương tiện. Thì mình, bây giờ mình lấy cái luân xa mình đạp để vô, để nhằm cái mục đích làm sao cho mình bớt đau khổ, cũng là Phật pháp cũng được. Cũng được. Nhưng mà mình không có nói là Phật pháp, mình phải nói nó là phương tiện thì đúng hơn. Ok. Thì bên Canada có nhiều Phật tử thì họ khá lắm. Thì tùy tôi đến, nhân duyên nó đến. Có nhiều người, không phải nhiều, có vài cô Phật tử tôi biết. Thì họ nhìn thấy được luân xa rồi. Nhìn thấy. Tôi biết có tổng cộng có mấy cô, một. Có hai cô Phật tử tôi biết. Thì hai cô đó khi ngồi thiền thì Phật tử Việt Nam, tôi thức dậy. Thì khi ngồi thiền tôi nói những luân xa nào thì cố nhìn thấy được những luân xa đó trên người cố, và cố nhìn thấy là nó đang mắc kẹt, nó quay hay không quay đó. Còn một cô khác nữa thì khi mà tôi đụng vào những luân xa của cố thì cố nhìn thấy luân xa của cố quay liền.
Thầy đi cô nó tu như thế nào mà nhìn thấy được?
Chưa tôi đã muốn
thứ này. Một câu hỏi nhiều đó, thành như là cái câu tâm cứu.
Không có, không thấy. cô đã chuyên tu tịnh độ không có thấy.
À, cô tịnh độ, cô hỏi
gì? Hai cô mà thấy á, hai cô mà thấy á, thì một cô tu tịnh độ cầu về cực lạc, còn cô kia thì tu thiền. Cái cô là người thiền mà thấy luân xa của mình nó quay từ trên xuống dưới á, cái nào kẹt thì cô đã tu thiền, tu tứ niệm xứ. Cô thiền nhiều lắm, nhưng mà cái nó vô tình thôi. Cô thiền lâu lắm rồi, thì đến một hôm tôi giảng luân xa thì cô bắt đầu để ý, để ý trên người thì tự nhiên cô thấy à. Cái trước giờ cô để không có để ý, giống như là cái này nó nằm ngay đây mà trước giờ tôi có ngó cái vị hòa thì không có để ý. Mất thời gian cô này có nói, cô để ý xem nhà cô có tivi không, cái tôi mới quay cái ơ mới thấy. Thì cô đó cũng vậy, trước giờ cô thiền tới mình thấy cô lo phòng sạc hay là lo hơi thở thôi. Cô không có để ý cái đó. Đến khi tôi nói về luân xa thì cô bắt đầu để ý luân xa của cô thì cô thấy. Còn một cô kia thì tu tịnh độ nhất quyết về cực lạc. Thì cô này thì cô trước cũng bao giờ thấy, thì chỉ có hôm bắt đầu hôm mà tôi truyền Reiki á, nghĩa Reiki không? Nghe ai nói Reiki không? Reiki á, tương tự nhân điện á. Thì khi tôi truyền cái đó cho cô thì cô tự nhiên cô thấy cái chỗ này của cô nó xoáy một cái, nó tỏa ánh sáng ra, cái sau đó là cô bắt đầu nhìn thấy những cái kia. Thầy phải được chuyện gì mới được truyền đó. Tới rửa chén 2 ngày, hút bụi 3 ngày. Hai cô đó là hai người không có chấp chút nào. Cô, nếu cô có thể sang Canada tôi giới thiệu hai cô. À. Hai cô rất là không muốn cô hỏi cô Trâm cũng biết hai cô đó. Hai cô
thưa thầy, tại gần đây ít năm gần đây tại nước Mỹ có những cái phong trào, con không nói là ngoại đạo, tức không phải Phật giáo, họ theo thầy này thầy kia, sư này sư kia, họ có một số thì tập theo phương pháp của ông thầy để khai mở luân xa lấy. Còn một số khác thì dựa vô cái năng lực bí truyền hay là cao tần số hay là gì đó. Nhưng mà mấy người khai mở cho thì có thể nói được chắc chắn có thể là ngoại đạo. Tại vì không nhờ cái sức của mình, hoặc nếu nhờ cái sức của mình thì cái sức của mình thì làm sao mình khai mở được. Tại vì Phật tử chuyên chính thì chúng con chỉ có đọc được sách hoặc là nghe người này khi nói chứ không nắm được tối. Thầy có khái niệm gì
những cái đó, những cái đó nó gọi là power, tức là giống như Đề Bà Đạt Đa hồi xưa đó. Đề Bà Đạt Đa không có lo tu hành, nhưng mà ông lo tu tập những pháp môn mà để có thần thông đó. Ông là anh ruột của Anan đó. Nó hỏi Anan truyền lại những cái pháp môn tu thiền để cho ông có thần thông. Ông tu có thần thông đó, có 5 cái thần thông, không có cái thứ 6. A-la-hán thì có cái thứ 6. Cái thứ 6 là lậu tận thông, tức là diệt hết phiền não. Còn ông có hết à. Đề Bà Đạt Đa ông có phép, ông có phép thì ông mới dụ được vua A-sa-thế. Ông mới dùng ông vào, ông gặp A-sa-thế, ông mới hiện thần thông. Ông biến thành đứa bé, biến thành đứa bé xong biến thành người lớn, biến thành đứa bé rồi ông bay, ông nhảy, ông làm tùm lum hết. A-sa-thế mới thán phục ông, mới theo ông. Ông mới nói A-sa-thế thì nghe lời ông, giết Đức Phật, vân vân. Thì những người mà học luân xa, học tất cả cái gì đó mà không có cái nền tảng Phật giáo thì đó là ngoại đạo. Nền tảng đó là gì? Vô thường, vô ngã, không. Tại nếu không học những cái đó rồi á, thì mình có phép, mình được cái gì đó, mình thấy hào quang, mình làm cái gì đó, mình có cái power, có cái quyền năng gì đó trên cái người kia, rồi mình cứ dụ người kia. Ví dụ như là nhân điện, ví dụ như ông Đáng phải, ví dụ hoặc như Bạch Thanh Hải, hoặc là tất cả những người nào đó họ tu tập những cái đó, là tu tập để cho một cái quyền năng bản lãnh nào đó, là được dựa trên cái nền tảng mà tôi luôn nhắc đi nhắc lại. Nền tảng đó là cái ngã của họ, cái ngã, cái tôi của họ đó. Thì họ phô trương cái đó ra để mà thâu thập đệ tử. Còn như về ngược lại, các vị A-la-hán cũng có phép đấy. À, một kỳ lên cũng có phép đấy. Các vị A-la-hán muốn làm, nhưng mà cái phép của họ là sự tu tập tự nhiên nó có. Các vị A-la-hán là người nào cũng có lục thông hết đó. Khi trước khi mắt họ bay lên trên trời, họ thể hiện 16 cái tác phần thông, sau đó họ dùng cái lửa tự đốt lấy người họ rớt xuống thành xa lợi. Thì các vị tu, họ tu những cái đó tự nó tới, mình không có cần. Giống như cái cô ngồi thiền, cái niệm xứ cô đâu có để ý, mà khi tôi nói thì cô, nhưng mà cô không có chuyên về cái đó, chỉ có lâu lâu cô mệt, mệt thì cô ngồi lại cô mới kiểm xem cái nào nó mắc kẹt, thì cô mới dùng cái ý của cô quay lại, xoay lại. Nhưng mà có nhiều cái cô không biết thì tôi chỉ cho thêm. Mình có thể xoay nó bằng màu sắc, hoặc là bằng âm thanh. Âm thanh ở đây bằng những cái chủng tử, hoặc là bằng ấn, bắt những cái ấn. Mình bắt cái ấn, trúng cái ấn thì cái nó chạy lại liền. Phải quán.
À, quán màu sắc.
Ừ. Thì mỗi một cái luân xa nó có cái màu của nó.
Thầy giảng ở nhà cũng chú cái thầy giảng thì đọc cái chữ ô mà nó con đã có ý nghĩa trước là con muốn thâu cái chỗ đó của thầy để con nghe hoài. Sao thì chú nói vậy chàng như con nghĩ với thầy nói là không được, không hay là tại vì cái lực bên ngoài chứ đâu phải mình ở bên trong, nhưng mà ít ra mình cũng nghe hoài biết nó cũng
chữ ôm á hả?
Dạ. Mình không có tập luôn, thầy cố ấy thầy
này. Vẫn chưa trả lời là bao giờ thầy truyền cái gì. Thì điên hỏi thầy cũng trả lời, thầy cứ nói quanh ra ngoài.
Rồi chén 3 ngày.
Thế thầy cứ nói dễ.
Dễ này thì không, cái này là dễ không phải là thật
sự. Dễ không?
Tại vì tụi con á, tụi con biết là tụi con cái tụi con muốn ở đây hoài này, muốn đó. Về cực lạc rồi. Nhưng mà trên cái đường đi về cực lạc của con á, nhất là con đàn bà đó thầy, đủ cái chuyện hết trơn hết trọi á. Thành ra có cái gì để mình tu tập, để mình đi trên đường mình đi, mình không có phải than với bạn bè hoài khổ sở, đủ cái chuyện hết trơn hết trọi. Mình cứ tập để mình có cái tự tin của mình một chút xíu. Nhưng mà con cũng biết là vô thường, con muốn ở đây làm gì nữa nếu mà có già quá.
Chết
vui này. Nhưng mà chưa chết mà con không buồn quá, con vui gì. Làm sao cực lạc chứ sao? Như vậy thầy nhìn thấy luân xa của thầy, thầy nhìn thấy luân xa của người khác luôn.
Chứ
không
nói được,
từ từ
thì sẽ
nói từ từ.
Thì bắt đầu đi xa Phật pháp rồi nhỉ.
Phật pháp bất biến thế nhân pháp.
Đúng rồi, Phật pháp bất biến thế nhân pháp. Đúng. Nếu có khá là con sẽ ghi tên vô trong cái list.
Ồ, thầy nhận rồi đó.
Hả? Chưa. Tức là chắc là
như vậy từ nhỏ giờ có 300 người được con biết của thầy. Thật sự ra nếu mà thầy thấy luân xa chỉ để mình chữa cơ thể rất là mạnh, hay nó có một cái ích lợi gì trong cái việc tu học pháp này thì vậy.
Câu hỏi này hay á.
Con
thật sự thì thật
con
ra
nghe lại văn sang mà con không thích cần phải biết cái đấy, mà con muốn hỏi xem nó có ích lợi gì trong cái việc tu học Phật pháp không, và nếu nó có ích lợi gì và ích của mọi người thì con mới cầu học, còn nếu không thì con không.
Sadhu là thiện tai, câu hỏi rất là hay. Không. Nếu luân xa có lợi ích gì cho việc tu học Phật pháp không? À, thật ra nói thì không cần thiết. Tại nếu cần thiết thì Phật đã dạy rồi. À, không cần thiết.
Tại vì nãy chỉ nói là Phật dạy nhiều khi cái nhân duyên nó đến như là như vậy thôi, chứ thật sự cái sự hiểu biết của chư Phật là vô cùng.
Đúng rồi.
Thầy La có thể.
Đúng rồi. Thì tôi luôn luôn nhắc lại tứ diệu đế, Đức Phật nói nhắc đi nhắc lại hoài, Như Lai chỉ có dạy về khổ và sự diệt khổ mà thôi. Đó. Thì cái sự diệt khổ, cô đồng ý cái đó không? Có khổ và sự diệt khổ. Thì tùy, thì cái vấn đề ở đây được đặt ra là sự diệt khổ bằng cách nào?
Dùng phương tiện gì để diệt khổ?
Đó. Thì những cái phương tiện mà thông thường Đức Phật đã dạy rồi là thiền quán. Và những phương tiện sau này á, để cầu cho hết khổ trong kiếp sau mà tịnh độ. Và hai nữa là nếu mà những cái luân xa ở đây á, thì nó cũng giúp một phần nào cho cái vấn đề bớt khổ trong kiếp hiện tại. Phiền não và relationship nó quan trọng. Mà cái này mình hơi đi xa sang, nếu mà nói về phần xa qua cái mục đích mà relationship trong đời sống hàng ngày quan trọng, nó quan trọng, mình có nên biết. Thí dụ là khi mình hai người đứng trước mặt nhau á, là những cái luân xa này nó chạy tới nhau mà mình không biết. Hai người đứng gần nhau, cái hào quang nó ảnh hưởng nhau rồi. Tức là khi mà quý vị biết là những cái nơi mà có những vị chân tu ở đó, thì chim muông nó tới phải không? Cái nơi đó thanh bình không? Quý vị biết tại sao nó thanh bình? Từ cái hào quang của người đó, người ta gọi là tỏa ra một cái khí lành nào đó. Thì đây một cái thí dụ, hôm đó Đức Phật đang đi thì có một con chim cắt, chim sẻ, nó bị một con chim gọi là con diều hâu rượt. Diều hâu nó rượt nó bắt nó ăn. Thì cái con chim diều sẻ đó nó bay tới, nó chạy, thì Ngài Xá Lợi Phất mới giơ tay ra chụp nó, đỡ nó để cho nó đậu vô. Thì nó đậu cái tay của Xá Lợi Phất. Thì có người biết nó làm gì không? Nó nằm trong nó im mà nó vẫn còn run. Xá Lợi Phất che nó để chim đại bàng ăn chim diều hâu không thấy. Thì Xá Lợi Phất nhìn vào thấy nó vẫn run, mặc dù nó nằm trong tay của Xá Lợi Phất mà nó vẫn run. Đức Phật mới đưa ra, Xá Lợi Phất mới để con chim sẻ nó vào tay của Đức Phật, thì con chim nó nằm yên, nó không có run nữa. Thì vấn đề mình nói để làm gì, chứng tỏ đây là cái từ bi lực á, hay là cái hào quang hay là cái gì của Đức Phật á, nó tỏa ra để khiến con chim nó nằm á, cảm thấy yên ổn. Và cái từ bi của Xá Lợi Phất không đủ tỏa ra để con chim nó nằm, nó cảm thấy safe ở trong đó. Thì quý vị vào xe đạp ngồi kế bên một cái người nào đó, ngồi kế bên cái là cảm thấy người nó rùng mình, nó khó chịu mà thế nào á, mình muốn đứng dậy đi chỗ khác, mặc dù cái người đó không làm gì mình hết, có không? Đó, cảm thấy bất an, bất ổn như thế nào á. Rồi khi mình nhìn đến một cái người nào đó, mình cảm thấy nó có vẻ thân thiện, cảm thấy ồ, người này mình có thể tin, có cảm tình được. Hay là nhất là những đứa bé đó, nó chạy lại ông mà nó ngồi tí, nó chạy mất tiêu, nó chạy lại bà, nó ngồi gần bên bà, cái nó thích. Có nhiều khi mình không có làm thì nó chưa đụng với nó, ngồi bên cạnh thôi. Thì cái đó là cái vấn đề từ trường, những cái gì bên ngoài đó, nó bao bọc. Thì khi mà cô sân lên á, thì chung quanh người cô á, hào quang của cô á, nó biến thành màu đỏ sẫm, nó xẹt ra những cái tia nhỏ xét á, nó xẹt ra. Người nào mà thấy hào quang á, hoặc là khai mở cái này á, thì nhìn thấy nó xẹt.
Cái tính của con để cái ghét á, là cái ghét là cũng rất là
Cô đâu cảm thấy đâu, mình cũng cảm thấy trong người rồi, mình giận lên. Nó cũng có hình đó, được sáng nó chụp nữa. Chụp hào quang.
Cô định là cô chơi vui vẻ rồi, một hồi cái cảnh nó chụp thì thấy mấy cái màu nó dịu hơn. Cô có đem để con sợ, mà con nói để khi thầy qua con mượn cho thầy coi.
Không, tôi có chụp mà.
không, tụi con chưa theo chứ thầy sang được không?
Thầy thôi thì
đó là có một bài tất cả những khác mà chuyên môn mà dạy về cho chakra đó, tức là phương pháp thực tập mà bây giờ exercise để mà khai mở xe đó, tất cả các mộng đó.
Thì giờ cô muốn thứ hai cô đem xuống tới cho mấy người này, à của nó mà hả?
Của cái cô bạn ở trong sở. Cô rất là tin tưởng Phật giáo.
Thì ở đây nói như vậy để cho mình biết là khi mà hai nữa là như vậy, khi mà quý vị tiếp xúc trong hàng ngày á, hào quang nó luân xa nó giúp cho mình biết là khi mà cô lại gần những người nào nó có, nó gọi là bị mà bị hút á, như ma cà rồng á. Cô có những người cô tới cô nói chuyện với người ta một hồi xong rồi người ta đi về, tự nhiên cô cảm thấy rất là mệt và người ta đã hút cái sinh khí của cô á. Còn có những người mà cô tới cô nói chuyện một hồi á, cái vấn đề rất là thường á, là cái vấn đề đó là therapist mà bị nhiều nhất, hay là những người mà gọi là healthcare bị nhiều nhất. Khi mà ví dụ như tôi, hồi xưa tôi không biết đó, thì tôi mỗi lần tôi đi thuyết pháp là tôi về tôi mệt lắm. Thế thì bao nhiêu người ngồi đây á, chú và tôi là quý vị đều đều fuck, dù muốn dù không lấy, dù muốn dù không thì lấy mất một phần cái gọi là điện lực của tôi. Thì sau này mỗi lần đi thuyết pháp như vậy á, thì tôi phải biết cách chặn lại, không có cho ra nữa. Thì nói chung không có nói làm sao, thì mỗi lần như vậy á, thì người càng đông á là tôi phải cẩn thận hơn. Tại vì sao? Tại vì khi đó á, người của tôi không phải là đây nữa. Người của tôi ngồi đây, quý vị thấy người tôi ngồi đây nè, thân chắc thì tôi ngồi đây, nhưng mà cái thân khác của tôi, những cái thân khác á, gọi là cái thân vi tế của tôi á, nó đụng quý vị rồi, rồi quý vị cũng đụng tôi rồi. Thí dụ như là cái thân vi tế của tôi có 7 cái lận, thì cái thứ 7 của tôi nó bự ra tới đằng kia rồi. Như là mấy cô đang ngồi trong cái thân thứ 7 của tôi á, và cùng lúc tôi cũng đang ngồi trong cái thân thứ 7, thứ 6 của mấy cô các vị á, ở đây. Thì lúc đó nó có một cái sự gọi là, tiếng Anh gọi là osmosis, tức là quý vị để nước lọc với lại nước đường á gần nhau, tí nữa nó lan vậy nhau. Thì cũng vậy, thì nó những cái vi tế đó nó thẩm thấu vào nhau. Tôi đi gần người cô xúc nước hoa đi, một hồi về người tôi dính nào, nó là như vậy á. Cô đâu có xịt nước hoa người tôi đâu. Thì cũng vậy đó, đây những cái từ trường của mình á, cái người mà quay trở lại vấn đề ăn chay của cô, khi cô ăn chay á thì cái người của nó thanh tịnh, và những cái hào quang của nó thanh tịnh lên, nó thanh tịnh, nó trở thành chưa thanh tịnh hơn. Cái người ăn thịt, uống rượu, chơi bời, làm tất cả những thứ thì cái hào quang của họ nó trở thành ô trược. Và những người đó thì làm sao, nó gọi like attract like, thì sao, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì những người đó mà ngồi đồng á là chỉ có những ma quỷ nó tới gần thôi. Mà khi mà cô thanh tịnh, cô ngồi thiền á, thì ma quỷ nó không có tới được, tại vì nó không có cái đồng, cái vibration nó không có tương ứng với nhau. Thì lúc đó chư thiên, nếu mà cô càng thanh tịnh thì thanh bao nhiêu thì cái người nào giống mình á thì người ta lại gần mình. Thì khi mình thanh tịnh thì mình ngồi thiền thì chư thiên người ta tới gần, người ta hưởng cái đó. Rồi khi mình ô trược á, những rượu cái bợm nhậu nó ngửi thấy cái thằng kia cũng có mùi giống nó tại lại cảm thấy mời, phải không? Người đi ngang, người nào hút thuốc nhiều cho người thấy biết liền nè. Thì móc thuốc lá ra hay là hỏi có cây có thuốc lá không, thì cái đó là vấn đề. Đây là những cái vấn đề nó bên cạnh lề, nhưng mà bên cạnh lề thôi, mình biết thì càng tốt, còn không thì thôi, thì cứ tu theo đạo Phật chính thì tốt.
Con rất thích thú khi mình nghe thầy giảng. Từ bên xa là tại vì có cái nhân viên là nhiều nhất là lúc mà các vị Tây Tạng đến nhà con đó thầy, thì lúc đó con sống ở địa ngục thì đó, lúc nào cũng buồn lo sợ đủ chuyện lên. Nhưng mà sau khi các thầy đi về rồi nó trời ơi, con chỉ hét chỗ gì trong người của con nó nhẹ, như là hồi đó tới bây giờ là con mang bao nhiêu cái phiền não đá cái gì đủ thứ trong người con. Mà cái ngày hôm đó sau khi các vị đi về đó, con thấy nhẹ, không lo nghĩ, không buồn gì trơn, mà nó lấn khỏe trong ao lạc, trong cái sáng suốt
trong vài ngày thôi. Vài ngày
dạ đâu được vài ngày, trong ngày được chừng hai ngày. Bởi vì nhưng con muốn duy trì là tại sao con có câu hỏi
mời tới nữa. Tại vì khi các vị đã ở đó, thì khi mà cái thân xác này họ đi ra rồi, nhưng mà cái khí, cái điện từ trường của họ hãy còn ở lại. Mà sau một thời gian thì nó tan đi, nó tan dần, nó giống như cái mùi vậy đó. Mùi là một cái loại vi tế rồi. Chứ là cô này cô xịt hay là mấy cái spray xịt đây nè, thì nó động lại một thời gian. Rồi, giờ mình cũng phải tâm nhất ở đây.
Đây thì nói tới 7 cái thân nữa, tại là ai cũng có 7 cái thân.
Như nào 7 cái. Bây giờ nếu mà quý vị muốn thì thứ ba hoặc là thứ tư thì cho bà con cô bác tới.
Mà cả ngày hay buổi chiều?
Chiều thôi. Cả ngày để cho cuốn 5 giờ đến 7 giờ. Còn ngoài ra thì để cho thầy
cho trễ được một tí, mà tại con nếu mà người nào phải đi làm thì con phải 5 giờ con mới đi.
6 giờ đến 8 giờ.
Thầy đủ con sớm.
Không
được.
Không. Không, không. Sau 8 giờ cũng được.
Không
giờ
thì
không.
8 giờ thì không
có cái. 6 giờ đến 8 giờ.
Tại con không biết con ăn.
Hôm nay là cái buổi chỉ để tham vấn vấn đáp thôi. Thì trước hết để hôm nay trả lời cho mấy câu hỏi của Mẫn. Mấy câu hỏi này đã được gửi đến thầy từ hồi 15 tháng 7 lận. Có mấy câu hỏi rồi tôi trả lời trước hết là câu thứ hai. Chân lý của thiền và tịnh độ đôi lúc có sự đối nghịch xung đột giữa tánh và tướng, làm chúng con hoang mang không biết đúng sai như thế nào, vì chúng con đang sử dụng các pháp môn tu của các tông phái viên lại thành một và dùng để thực tập hàng ngày. Sự lý của pháp chưa thông, làm sao thân tâm được an ổn mà tinh tấn tu hành. Nói chung là hỏi về lý của thiền và tịnh độ. Thường thường quý vị thấy các thầy nào mà tu thiền á, như là thầy Thanh Từ hoặc là thầy Nhất Hạnh, thì quý vị thấy cái thầy đó không có nói về tịnh độ, không có nói về thiền, tịnh độ, không có nói về không có khuyên người ta niệm Phật, được không? Thường như vậy. Rồi sau này đa số các quý thầy tu thiền là không có khuyên tu tịnh độ. Rồi có một số quý thầy tu thiền thì nói thời nay á, thời mặt pháp rồi, thì không có nên tu thiền mà nên tu tịnh độ để mà vãng sanh cực lạc. Vì đó là hai giáo lý. Thường thường như vậy. Giờ mình làm gì mà đó là mình nói như vậy. Rồi nhiều khi quý thầy có lúc hơi quá khích nữa thì đi sang cái phần mà thiền chê tịnh độ, rồi hoặc là tịnh độ chê thiền đó. Thì giờ làm Phật tử hoang mang cái gì không biết làm sao. Nhưng mà đa số ở đây quý vị tu cái gì?
Cả ba thứ. Tôi chuyển quá.
Chứ là tôi chuyển hóa là bắt đầu từ hôm qua. Chứ từ xưa này là...
Con thấy chưa chuyển hóa là đúng.
Thưa thầy, mới đây thầy Nhất Hạnh cũng có dịch ra cái cuốn Kinh Lăng dạ.
À
dạ, tại vì chủ đức nhiên 5 giờ cho tới 6 giờ, 7 giờ. Có khi thầy Tỉnh Từ giảng, có khi gần 7 giờ thầy Tỉnh Từ giảng cái cuốn của thầy Nhất Hạnh dịch để mà hồi hướng công đức cho sư bà.
Ừ.
Tỉnh Từ nhắc lại
thì thầy Nhất Hạnh dịch dịch cái kinh Tịnh Độ dưới con mắt thiền, hay là dưới dịch sang tiếng Việt ấy. Thì bây giờ ngay cả làng Mai, chùa Làng Mai, Làng Hồng bây giờ có rất nhiều kinh sách mà Thế Hạnh dịch lại để cho họ đọc theo kiểu quốc ngữ Việt văn. Đó là tùy cơ. Tức là cái chùa Đức Viên là sư bà theo Tịnh Độ thì Thầy Nhất Hạnh cũng tùy hỷ dịch lại. Dịch lại cũng đâu sao đâu, dịch kinh. Tức là từ xưa này mình đọc là Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Tại Xá Vệ Quốc, rồi Tùng Thị Tây Phương Quá Thập, thì đó mình tụng chữ Hán nhờ Thầy Nhất Hạnh thấy dịch lại sang tiếng Việt, thì cái đó đâu có gì khó, tôi nghĩ không có gì khó.
Nhưng mà có cái cảm nghĩ riêng cá nhân con. Con tụng cái bài Bát Nhã mà con tụng cái bản dịch rồi con không thấy không khoái mà cái bản cũ.
Yeah.
Quá tuyệt vời, Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa con thấy khoái hả? Nó trên này, cái kia thì ta hiểu nhưng mà nó vấp lắm. Vô chúng mà khi mà gõ đọc tụng vấp.
Thì cái vấn đề dịch kinh á, những vị nào biết chữ Hán á, thì dịch kinh Di Đà sang tiếng Việt thì dịch sang Quốc Văn. Không có sao. Nhưng mà vấn đề đó là vấn đề quý thầy. Vấn đề của tôi đầu tiên cũng vậy. Tôi nói là thiền Tịnh Độ nó là phương tiện thôi. Giống như mình ở đây mình bờ sinh tử, bờ bên này á, sinh tử này bờ bên này là bờ Niết Bàn, thì trên con đường nó có nhiều cái đò. Thì có cái đò muốn đi là đò Tịnh Độ, có cái đò khác đò thiền, có cái đò khác đò mật tông, có cái đò tam luận tông, đò pháp hoa, vân vân. Thì cái vấn đề giờ tôi nói chung để cho quý vị hiểu rõ, là sau đó sẽ đi sâu vào. Thì Đức Phật từ xưa ngài hướng dẫn đệ tử, ngài hướng dẫn tùy theo căn cơ, tùy theo căn cơ của đệ tử. Người này bệnh nào thì Đức Phật cho đúng cái thuốc đó là họ hết bệnh. Thời Đức Phật đó, đệ tử của ngài không có tu Tịnh Độ, phải không? Không có tu Tịnh Độ. Tại cần gì tu Tịnh Độ? Lúc đó Đức Phật Thích Ca dạy cái gì thì học luôn. Tại mình bây giờ mình không có Đức Phật Thích Ca, mình mới cầu mong về Tịnh Độ để mà học với Đức Phật Di Đà, đúng không? Đó, mình tới giờ không có Phật Thích Ca ở đây thì mình mong mình về Tịnh Độ để mình tái sinh ở đó để mình học Phật pháp với Phật Di Đà. Chứ còn thời Đức Phật thì không có đệ tử tu Tịnh Độ. Rồi Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu cái kinh Di Đà đó. Giới thiệu cho đệ tử là từ đây đi về phương Tây thì có Phật Di Đà đó. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đâu phải giới thiệu Phật Di Đà không. Rồi ông nói từ đây đi về phương Đông thì có Phật Dược Sư. Từ đây đi về phương Nam thì có Phật Bảo Xanh Như Lai. Từ đây đi về phương Bắc thì có Phật Bất Không Thành Tựu. Từ đây đi về phương trên thì có Phật Tỳ Lô Giá Na. Đây là phương dưới thì vân vân. Thì Đức Phật giới thiệu từ đây đi về tòa Bạch Ốc thì có Biên Cương Tân, đây đi về Pháp thì có Jacques Chirac. Giới thiệu như vậy thì Đức Phật giới thiệu cái quan trọng của đạo Phật đó, đầu tiên đó là phải tùy bệnh cho thuốc. Về sau này Đức Phật mất, Đức Phật nhập Niết Bàn thì các đệ tử mỗi người chuyên tu một cái pháp môn nào đó, thì từ tổ Ca Diếp xuống A Nan rồi xuống cái tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 á, là những vị đó chuyên môn tu thiền. Mình gọi là tu thiền nghĩa là mình cái đó là truyền thống, mình có thực sự mình không biết nữa. Từ tổ Bồ Đề Đạt Ma đi mình mới biết thôi, chứ còn trước đó từ Ca Diếp, A Nan, U Ba Cúc Đa vân vân, những cái vị đó là họ là A La Hán hết rồi. Trong họ mình bảo là họ, mình xem họ là tổ thiền, chứ thật ra lúc đó họ nhiều khi họ tu cái gì mình không biết nữa. Tịnh Độ thì Tịnh Độ không có tổ. Tịnh Độ thì bắt đầu từ các vị tổ từ bên Tàu chuyên tu về Tịnh Độ niệm Phật, thì sau đó là được những cái tướng hào đó thì xem như là tổ Tịnh Độ, nhưng mà không có ai truyền cho ai. Tại Tịnh Độ không có cái việc truyền tâm. Cái sự đối nghịch á, là bên dưới thì có sự đối nghịch. Tại vì chủ trương của thiền á, là kiến tánh, là trở về tánh. Còn Tịnh Độ á, là nương chân tướng. Thì thường tánh tướng thì nó có có cái sự xung đột. Và hai nữa đó, chủ trương của thiền nó là dựa trên cái không, còn chủ trương tịnh độ đó, dựa trên cái hữu là không có. Có là sao? Mình tin có Đức Phật Di Đà, tin có cảnh cực lạc, tin có phương Tây, và tin rằng công phu tu niệm Phật nhiều để đến cho nhiều. Tức là cái căn bản của tu sự tu tịnh độ đặt dựa trên chữ có, hữu, có hình tướng. Còn căn bản của thiền tông á, dựa trên cái căn bản của triết lý không. Thì tùy cái người căn cơ của mình tu làm sao. Thì có hay không á, không thành vấn đề. Tùy mình chấp không á, thì Đức Phật dạy có, và mình chấp có thì Đức Phật dạy không. Nhưng mà không hẳn á, nó cũng có gọi là nương theo, cái đó là nương theo sự chấp để mình mà tu. Thì thiền á, người nào mà có cái lòng tin nhiều á thì nên tu tịnh độ. Người nào á mà không có cái lòng tin á, khó có lòng tin được, thì tôi cũng khuyên tên theo tu thiền đó mà tu sửa. Giờ tôi nói sơ sơ những cái gọi là quan niệm chung của quý thầy. Xưa nói là thiền là dành cho bậc thượng căn. Thượng căn đó, tức là cao đó, nghe cái là hiểu liền. Tức là bậc nói cách khác là bậc có trí huệ. Như nói một cái là tự nhiên là tu mà không tu tức là tu, hoặc là có mà không tức là có, hay là không không đó. Cái là cái chơi danh từ với nhau á. Người nào mà thông minh á, nghe nửa câu cái hiểu liền á, thì nên tu thiền. Còn mà nghe mà không hiểu gì hết á, thì thôi khỏi tu thiền chi. Còn là có không không á, thì thôi đừng nên tu thiền. Nếu mà không hiểu thì thôi đừng nên tu thiền. Tại vì tu thiền, cái mục đích của thiền á, là cho mình nhận ra cái mục đích tối cuối cùng của thiền, là cho mình, khiến cho mình nhận ra được cái chân tánh của mình, cái bổn tánh của mình, cái gọi là cái tánh của tâm đó, the nature of the mind. Nhận ra được cái tánh của tâm đó, thì mình giải thoát. Còn mục đích của tịnh độ đó, không phải là cái vấn đề đó. Mục đích của tịnh độ là làm sao cho mình bám vào một cái gì đó. Thay từ xưa nay mình bám vào cõi Tà Bà này, bám vào cái thân này, bám vào cái nhà này, thì cái mục đích của người tu tịnh độ á, là những người nào mà ưa bám á, thì nên tu tịnh độ. Người nào bám không? Người nào bám hột xoàn, bám kim cương, bám nhà đẹp, bám hương thơm, bám màu sắc đẹp.
Vậy là tu tịnh độ phải rồi.
Cái đó tại vì Đức Phật, tôi nói đây là tôi bật mí tu tịnh độ. Xưa này không ai nói cái đó. Tại những người tu tịnh độ là dĩ độc trị độc. Những người nào mà ưa bám, ưa tham bám vào những cái pháp, sắc pháp, thì ưa bám thì thôi cho bám luôn. Thì Đức Phật mới nói làm sao? Ở cõi cực lạc thì có hột xoàn nè, kim ngân lô ly pha lê sa cử xích châu mã não thanh hô mổ phách vân vân
đủ loại
mà không thể, không cần mua, nó đầy ngoài đường hết đó. Nó đầy ngoài đường hết, đi ra ngoài là sỏi, là mình ở đây mình cần mua vàng. Tới có cực lạc là dưới đất, nó mặt đất là chính là vàng luôn. Khi đó ngay cả mặt đất mình đang đi trên nó là vàng luôn, khỏi cần tìm mua. Hổ phách kia cũng có, nó không cần mua ở đây. Đấy là cô cho xem hổ phách à? Cho bà con xem hổ phách. À, hổ phách đó. Thấy chưa? Cái này phải mua phải không? Đó, phải mua, thấy chưa?
Anh chị nhớ đem em theo nữa, có lần đỉnh anh có đánh ngay tay cái nào là cá.
Thầy kia nói cái gì quý nhất, nếu mà tất cả mọi thứ mà không cần, phải có
lấy
cái gì mà
chưa rồi, cái này là cái gì, cẩm thạch hả,
hay
là gì hả, ngọc hả? Ngọc hay cẩm thạch không? Tất cả những cái thứ là mình thèm thì hơi hột xoàn này, tất cả những cái gì ở đây mình có chút xíu thôi á, lên trên nó đầy, không ai thèm nhặt nữa. Thế những người nào mà thèm ham thích cái đó, rồi cái gì đà diễn tả cho mình thấy những cái đó, thì cái chủ trương của những người tu tịnh độ đó là những người á, mình nói đây là vòng không có cô mà đây dạ. Chủ trương những người đó là những người mình nói, tôi nói ở đây không phải tôi nói xấu, là cái căn tánh hãy còn chấp nhiều lắm, cho nên căn tánh hãy còn chấp thủ, tức là bám bên này bỏ bên kia, bám chấp thủ xả, ghét ta bà ưa tịnh độ, đúng không? Có ta bà là có khổ nè, ô uế nè, con người xấu nè, có tịnh độ thì sao? À, cõi thanh tịnh nè, tất cả là ở đó là Bồ Tát nè, đều là dễ thương hết nè, vân vân. Tức là hai bên gọi là nhị biên á, hai bên nhị biên, hai bên, bên này dễ ghét, bên này dễ thương, bên này khổ, bên này sướng, bên này ô uế, bên này thanh tịnh. Đó. Thì những người nào mà còn cái căn tánh là ưa chấp như vậy á, thì nên tu tịnh độ. Thì chấp thì ta chấp đúng không? Đó. Thì đó là một cái gọi là phương tiện thiện xảo, upaya. Nhưng mà những người tu mà bảo người ta chấp là không chịu.